Dạ.
Hồi nào giờ thì là con cũng có người thiền.
Dạ.
Nhưng mà con thiền con niệm Đức Thích Ca.
Dạ.
Chứ con coi con nên là niệm Đức Di Đà.
Dạ.
Thì không biết mà chứ quen thì từ hồi nào giờ con cũng niệm Đức Thích Ca.
Dạ. Niệm Đức Thích Ca nhưng mà cũng phải hành dũng như Đức Thích Ca. Nguyên thủy là trở về nguyên căn nguồn cội, chứ nguyên thủy không phải niệm tên danh ngài mà trở về nguyên thủy đâu. Cũng phải nhớ. Cho đằng này chúng tôi có cái phương pháp thiền đây, rồi cụ sẽ cũng đi vô Thích Ca chứ không đi đâu. Chức khoa, thích khoa là trên, còn Di Đà là truyền khoa. Đó.
Con
đó.
Nhưng mà con mà hồi nào giờ quen, quen
không sao, nhưng mà cụ cứ thực hiện cái soi hồn pháp luân thiền định được Thích Ca đó cho đâu. Tôi tu hồi trước mặt tôi không phải giống vậy. Mà tôi thấy Thích Ca trên đầu tôi hoài. Tôi nói bây giờ ngài cho tôi một chút giống ngài để tôi nói người ta nghe, chứ tôi nói ai cũng ghét hết làm sao được. Cho nên tự nhiên cái bắt tôi cứ vuốt cái mặt, cái nó đổi. Đó, đồ đưa ra tôi nói người ta mới nghe. Cho hồi đó tôi thấy ngài ở trên tôi chứ đâu.
Đó.
Tưởng ngài là quý lắm, tưởng ngài là quý lắm, rốt cuộc rồi cũng phải đi về đó thôi. Không sao, Đức Di Đà truyền khoa.
Chứ có phải niệm hơi thở Đức Thích Ca 60 lần, có niệm Đức Di Đà 40 lần.
Không được, vô ích, cô làm những vô ích. Cô làm cái soi hồn pháp luân thiền định để cô hiểu cái đầu đề của nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Và cái thực hiện khai triển cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật trước hết. Còn Nam Mô, nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật mà cụ không biết á, thì cụ có niệm cái gì cũng vô ích. Bởi vì Nam Mô Di Đà Phật là khai triển để cái chìa khóa để cho cụ đi tới vô cùng tận. Nam là lửa, tôi nói thấp nhất. Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Sau cái đó cụ phải hiểu nhất lý thông là vạn lý minh. Bây giờ cụ cũng có sáu cái đó, mà cộng cỏ cũng có sáu cái đó, mà tất cả mọi người chỉ sáu cái đó, chỉ có một mà thôi, không có hai đâu. Cũng triệu triệu người, triệu triệu ức ức người, mà ông trời chỉ giúp có một nguyên lý mà thôi, trở về nguồn cội. Cho nên phải lửa, co cái lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, không nên niệm Thích Ca làm gì. Thích Ca đã dạy mình niệm Nam Mô Di Đà Phật đã mở lục tâm. Lục tâm của cụ mở rồi thì ngài ở đó chứ đâu. Lục tâm không đóng có phạm.
Hồi nào giờ sao thử niệm Đức Thích Ca,
cứ kêu ngài làm gì?
Giờ lại thờ qua niệm Đức Di Đà thì
không có. Đức Di Đà là học thấp hơn Thích Ca, thừa lĩnh của Thích Ca làm việc. Đức Di Đà là thừa lĩnh của Thích Ca, đó đâu có phải là bỏ Thích Ca được. Thích Ca là Phật tổ mà. Thấy chưa? Nhưng mà cụ đừng có niệm tên những người đó nhiều quá. Chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật là được rồi. À.
Bởi vì con và bạn thầy con, trước khi con vô thiền thì con gọi là giờ này thân tâm con là tắm sạch, bình nguyệt, bình trung bình, bình tinh, không tham, không sân, không si, không giận, không hờn, không thù, không oán, bao nhiêu ác pháp con đem ra ngoài tất cả. Con niệm 3 lần như vậy, rồi con rải tâm từ bi cho muôn loài vàng vật ở trong vũ trụ này. Rồi thì con niệm thiền, giờ chẳng biết dạy cô được hay là không.
Cái đó không được cô à. Khi mà cô muốn rải tâm cho người ta, cô phải thân ngoại thân. À, cái chấn động lực, cái luồng điển cụ phải thoát ra ngoài. Thân ngoại thân. Rồi cụ mới cái hào quang cụ mới chuyển cho người ta được. Cô dùng cái miệng cụ nói mà cụ đâu có gỡ được, cô lấy gì cô gỡ cho người ta. Cô thấy không? Cho nên cái đó mình trì trệ, hiểu chưa? Nhưng mà bây giờ cái phương pháp của chúng tôi là co lưỡi răng kề răng, nín đi đừng có nói, và khai chuyển cái luồng điển, rồi cái ý cụ chuyển tới đó là nó phải tới đó. Thực tế hơn, bố thí thật sự, cái mình đã tìm được mình chuyển cho họ, mà không nói ra miệng, không có kêu réo, à, ý nói thôi. Chút nữa cụ sẽ coi trong cái tivi, sẽ tôi thực thực hành. À, tôi cõi trần rồi tôi thực hành ở trong cái tivi. Rồi quý vị coi để coi thực tập cái phương pháp đó.
Có một việc bạch thầy, cái pháp hành thì nó rất dễ. Nhưng mà cái pháp hành thì
đó, bây giờ cụ đã có tâm hướng về Phật thì cụ nên lập lại trật tự để về Phật. Chứ bây giờ cái thể xác này cũng không thể lưu được nữa đâu. À, cụ phải thân ngoại thân là cụ có một phần hồn duyên dáng, chứ không phải cái mặt như vậy. Cái mặt này nó phải già là nó phải không có xài được rồi. Đó, nó mới 78 tuổi. À, nó không có xài được. Thấy chưa?
Con muốn làm sao mà cho thiệt lại bóng tâm gặp hay lắm.
Dạ. Cho nên cụ bây giờ cụ trở về trẻ hơn nữa. Cụ trở về cụ thiền cái pháp này coi, người ta mới nói cụ trẻ hơn nữa, mà mạnh hơn nữa. À, cụ thấy những kinh kệ hồi nào giờ ông Phật chỉ cho chúng ta, mà chúng ta vì phàm tâm chỉ làm sai, chứ không phải ông Phật sai. Ông Phật không có sai. Ông Thích Ca bao giờ sai.
Con niệm A-rang, A-rang ca thường, ngài chứng quả chánh biện
phi. A-rang là ai? A-rang là
A-la-hán. Thì con không biết, thì con cứ niệm vậy. Con là nên về ngài cao thượng từ hồi đó đến nay không có thầy mà ngài từ ngộ. Thì bây giờ mình cũng được thầy niệm A-la-hán, A-la-hán cao thượng.
Bây giờ tại sao
gặp cái tôi đi của mình?
Đức Thích Ca trước kia vô rừng tu với thú dữ. Đức Thích Ca không có tu với người hiền, cụ thấy không? Ngày nay cụ đang tu trong cái gia đình, nghĩa là nó phá cụ đủ thứ hết. Cụ giữ cái thanh tịnh là cụ về Thích Ca. Cụ hiểu không? Gia đình của con cháu đủ chuyện, nó phá khuấy đủ thứ hết à. Nhưng mà lúc nào tâm của cụ cũng thanh tịnh và thương yêu cởi mở, thì cụ về với Thích Ca thôi. Cụ hiểu chưa? À, chúng ta đang sống trong rừng rậm mà. Hiện tại những cái gia can bây giờ đâu, những người tỷ phú gia đình cũng có công chuyện mà lộn xộn. Không có người nào mà không đập ngực nên gia đình tôi không có lộn xộn đâu. Không chuyện này cũng chuyện kia. Mà chúng ta giữ thanh định được đó, chúng ta tiến hóa. Một cái pháp của chúng tôi là phải xuất hồn, ly khai bản thể để đi học đạo, trình diễn trước mặt Đức Thích Ca.
Bà thầy, giờ bữa đâu mấy bữa trước con có một bữa mà ngon hồi nào giờ con thiền là con tỉnh táo lắm. Mà bữa đang con ngủ một đến giờ đồng hồ không ngủ ngồi.
Tốt
lắm. Nên khi con mở cái đồng hồ ra là con ngồi thêm 12 giờ. Mà mở ra là giờ 15 mà tại rất không ngủ. Ừ. Rồi, cái kinh con phải làm lại cái lớp của con lại.
Trong cái mê có tỉnh không sao, tập ngủ ngồi tốt lắm.
Mà thờ nói hồi nào giờ, khi nào mình ngủ đấy. Mà sao bây giờ mình ngủ mà từ khi không biết ngủ từ giờ nào mà từ định 1:15 mở đây, mở cái đồng hồ đó là 1:15.
Cái đường điện của giờ qua một cái giới khác. Tại nó quên, mà chừng nào tới đó nó trụ rồi cụ thấy rõ, cụ đứng ở trên cụ dòm thấy thể xác.
Ai có gì thắc mắc nữa?
Nói
cái đó con có dịch về meditation. Dịch chưa? À. Được rồi, chút nữa cho phát được không?
Giờ lát nữa con đọc.
Đọc cho người ta ha.
Dạ thưa thầy, con muốn hỏi là hồi trước khi con còn nhỏ thì có một ông thầy muốn cho con chiếc thiền phép. Và ông nói là để phù hộ cho khỏi gặp chuyện tai nạn kia. Thì con đeo cho tới bây giờ luôn. Nhưng mà khi thiền á thì không hiểu tại chiếc vòng hay sao mà lúc mà thiền định á thì làm như là có một cái luồng khí lạnh nó bốc lên trên đỉnh đầu á, thay vì luồng khí nóng. Và con có hỏi cái chú kia thì chú nói là nên đỡ chiếc kiềng ra khi thiền.
Không, lên đường mát cái đó là tốt chứ, nóng đâu có tốt. Nó mát không sao. Cái đó là thanh điển không sao. Nó hợp với khí trời. Bởi vì cái trên đầu con này, con rờ chỗ này nó có một cái độm ở đây này, trên này. Nó phải mát chứ nó rút đó.
Đúng, nhưng mà con cởi ra thì trong những ngày đầu mà cởi ra thì thiền cái tâm nó không có tịnh, như là cứ thấy nó như hình ảnh, như là mình không có thể nào mình tập trung,
con đưa đây coi chút xíu nhé. Đó.
Mẹ đi xe.
Nó mới đeo cho mình.
Dạ không, nhưng mà dạ cái này cái chú Huyền mới nói con tháo ra đi, tại cái đó là ngoại tâm. Mà con không biết tại sao, tại vì chiếc kiềng đó cũng làm chung đó là xếp phần để thấy vô, tại sao giờ
không ăn chung gì? Bây giờ người thiền ở đây khi mà con hít đó làm cái bùa, con làm pháp luân đó là cái bùa, nó là giải tỏa tất cả những cái trực khí trong bản thể, con hiểu không? À, giải tỏa trực khí trong bản thể.
Như là con nên tiếp tục đeo là con
không đeo làm gì? Cái gì cũng không đeo hết á, nhà cửa con không lấy mà xác con cũng cần nữa đeo.
Nếu con không đeo á thì thiền nó cũng còn lạnh nữa, thì nó cũng nóng.
Không cần, dẹp cái đó đi, dẹp cái đó đi, được từ từ đi tới. Đánh nóng để làm gì? Thấy không? Con cứ soi hồn cho lâu đi, rồi nó sẽ mở.
Nhưng mà hồi trước là cái ông nó nói là con nên đeo đừng bao giờ đến
giờ. Không, cái đó là cái chuyện phù hộ mà thôi. Còn muốn giải thì đem đây tôi nắm cái rồi giải hết cho đeo khác. Không có gì hết. Đưa qua cái tay này rồi đem đeo, không có gì hết. Đeo chơi thôi. Đeo chơi thôi, không có gì đâu. Dạ.
Dưới trạng thái của người tu
đó, yeah.
Khi biết là thành tâm thái đó, thì biết là tâm động,
yeah.
Thì cái gốc trở và lại gốc,
yeah.
Thì cảm thấy phúc cho năng lượng của trường
được bán giá. Bởi vì con người phải giữ cái không nó mới thanh tịnh, mà muốn có cái không á thì phải làm sao? Phải thấy cái nguyên lý căn bản của cái thể xác mình đang trụ này. Anh thấy không? Nguyên lý của thể xác này là nằm ở trong cái lục tâm, là như tôi cách nghĩa hồi nãy, Nam Mô A Di Đà. Mà khi anh niệm tới lục tâm, ý niệm lục tâm mà nó thông ở bên trong rồi á, là anh nắm được cái chìa khóa rồi. Anh đi tới đâu cũng không động. Bởi vì thấy ông này cũng ở trong Nam Mô A Di Đà Phật, mà ông kia cũng Nam Mô A Di Đà Phật, mà cái cảnh nào cũng nằm ở trong đó thôi, thì cái tâm không có động. Còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ chuyện quá khứ, hận thù, nó động là gì nữa? Mà chúng ta đặt khởi điểm báo thù ở tương lai, mà trong lúc chúng ta chưa có khả năng làm, nó động gì nữa? Cái tâm ta, đó, cái tâm chúng ta tồn, tồn cái chuyện động. Bây giờ chúng ta cái tâm bất tồn hai cái điều đó, thì lúc đó mới kêu bằng không. Mà muốn làm cái đó là gì? Phải co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tập cho nó quen. Bây giờ hồi nào giờ mình thâu chuyện phức tạp ngoại cảnh, hận thù hơn thua, bây giờ mình niệm để thay đổi. Chủ nhân ông phải có trách nhiệm.
Biết rằng khi tâm động là trước cảnh
nha, nha
bị lăng rồi, ở trong mình không được yên, trong đoạn động nó là tâm động.
Chứ sao tâm động nhá?
Nhưng mà khi mà nó trở lại, biết đây là tâm động, nó đi trở lại.
Thì trở lại không động nữa, đã động rồi. Đã động rồi, cho nên mình phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật luyện cho lộn lại. Bởi vì toàn thân trong cái vạn linh trong bản thể mình thâu tập toàn là những chuyện động loạn, trả về ăn thua thôi. Và bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó thống nhất vạn linh, chỉ đồng thanh tân ứng, đồng khí thân cầu. Không có lệnh của chủ nhân ông không có được giận người ta. Không có lệnh của chuyện chủ nhân ông không có buồn. Cho nên phải trì trí niệm, thường niệm, vô biệt niệm mới đạt tới cái chỗ không.
Nhưng mà tâm thì thường
khởi. Tâm thường khởi là hư rồi. Mà bây giờ niệm Phật thì nó không khởi được nữa. Bây giờ nó khởi mình khép nó về trật tự. Niệm Nam Mô Di Đà Phật.
Không bỏ được.
Bây giờ mình tập thét nó mới trở về. Bởi vì hồi nào giờ mình cứ dạy nó khởi thôi. Bởi vì cái nắm tánh của mình và sự giận hờn của chính mình. Bây giờ mình niệm Phật để cho nó thống nhất.
Nhưng mà nhờ nó khởi mình mới biết
là sao? Vì khi mình tu tới thanh tịnh, mình thấy cái chuyện khởi đó là quý lắm. Mình thấy cái tánh sâu của mình đó, mình mới quét, mình thấy rác mình mới dọn chứ. Còn mình cứ không thấy rác, mình cứ giữ rác hoài làm sao được?
Nhờ động mới biết là phải rồi.
Phải rồi. Nhưng mà nó tùy theo cái tuổi. Còn ở đây là mình dùng cái pháp để mình đi trước. Có nhiều người tới 60 tuổi mới ở hiền. Thấy không? Có nhiều người 50 tuổi vẫn còn hung hăng, mà 60 tuổi tự nhiên nó hiền. Phải chờ cái ngày, cái năm. Mà chờ cái hoàn cảnh. Còn ở đây mình muốn luyện cái pháp cho nó mau hơn, là mình phải co lưỡi răng kề răng, dùng ý niệm tập cho nó quen đi, để nó đi sớm hơn một chút, để mình sử dụng cái kinh nghiệm sẵn có của mình và mình đang trù trì trong cái mạng môn này, và mình đã học hỏi những cái gì để mình đóng góp cho hậu đại và cho đại chúng.
Bởi vì mỗi một ngày sáng tới chiều thì nó là tâm khởi, thì nếu mà bị cái cảnh ngoài chi phối hay trong tâm đó là tâm khởi.
Đâu phải rồi.
Nhưng mà mỗi một ngày từ sáng tới chiều là mình có rất nhiều những cảnh như vậy, và mình vẫn phải dẹp rất nhiều những cảnh như vậy.
Phải vậy.
Thì đâu có thì giờ đâu để
phải có chứ. Mà nếu mà anh thấy rằng cái phương pháp niệm Nam Mô Di Đà Phật này có thể chiến thắng tất cả những sự động loạn thì anh phải sử dụng.
Niệm là niệm thấy cái
niệm là niệm thấy là đuổi nó ra.
Dạ, niệm là nhớ.
Nhớ mà đuổi nó ra.
Dạ, nhớ nhưng mà thường thường nó vẫn trở lại nếu mà mình chưa rõ nghĩa.
Thì bây giờ mình niệm rồi đó, nó càng ngày càng minh nè.
Dạ, càng minh.
Nó kêu bằng quán thông. Khi anh niệm rồi anh mới quán thông. Tại sao tôi giận người đó? Tại sao tôi giận người đó? Là tại vì tôi chưa hiểu thôi. Vì người đó là thầy tôi, nhờ nó tới nó chọc tôi mới thấy tôi tịnh hay là không. Anh thấy chưa? Thì khi mà anh thấy người đó là thầy của anh đâu còn giận nữa. Không nhờ đó làm sao tôi đo lường được cái sự thanh tịnh của tôi. Hả? Đó là tu chứ. Đó là tu đó. Không phải là tu cái pháp, nhưng mà hoàn cảnh này kia nọ mà mình biết, mình hiểu, mình sửa, đó là cũng tu.
Con đường đó có phải là con đường Phật? Con đường đó có phải là con đường đi rốt ráo?
Đường nào?
Con đường mà quán tâm.
Quán thông là đi tới rốt ráo. Nhưng mà ở thế gian anh nói rằng nó sẽ khởi một mãi mãi. Cái trần trượt nó sẽ xâm chiếm mình hoài mà mình không thực hiện á, và cái lường thanh điển mình không đầy đủ á, thì nó sẽ xâm chiếm tái phạm trở lại nữa. Thì mình biết cái lý như vậy, nhưng mà mình phải hành. Mà hành rồi á, mình mới kêu là đạt. Anh thấy không? Chứ còn lý thì ai nói cũng được hết, nhưng mà rồi nó cũng động.
Cái nỗi tâm khởi cũng đã có tìm thấy nó rồi. Bởi vì nếu mà tìm thấy tâm khởi thì mới không có ngã.
Phải rồi.
Nếu mà không biết là tâm khởi thì là có tôi, nếu có tôi thì là có.
Phải rồi. Đó là biết vô cái bước vô cái thềm triết lý của Phật giáo. Nhưng mà rồi phải thực hành để thấy mình nhiều hơn và thấy nhiệm vụ của mình. Và mình cần phải hỗ trợ cho cái thể xác này, mình phải biết yêu là yêu cái thể xác này và xây dựng cho nó có trật tự để mình cống hiến. Bởi vì mình có vay là phải có trả. Những chuyện ăn mặc của chúng ta là vay của quảng đại quần chúng mà. Thấy không? Cái thể xác này vây cả càn khôn vũ trụ. Rồi trước khi mình đi mình phải trả cái gì đó. Mình để cái gì cho người ta thực hành chứ. Nhưng bây giờ cái tâm anh nghĩ, anh đi tới tuổi tác anh nghĩ gì đó nghĩ ra mà tuổi trẻ mà nó không cho nó hành, làm sao nó làm được. Cho nên nó có cái phương pháp để cho mọi người thực hành. Rồi tự họ thấy và cộng với những cái lý thuyết của những vị như anh đã tự đạt. Bởi vì cái ngày nay anh đạt tới cái đó đâu phải anh mới tu đây. Nhiều kiếp rồi chứ. Ngày nay tôi thấy thế là cái tâm tôi không tốt. Tâm tôi tại sao hay khởi? Lý do gì khởi? Tôi quán thông cái đó rồi. Tôi nói tôi ghét. Trong cái ghét có thương. Tôi thử thương họ cái thay vì ghét. Thấy không? Thì mình quán thông rồi. Thấy không? Trong lực có thuận. Bây giờ tôi tìm cái thuận.
Không gì khó. Chỉ định thương cái ghét thôi.
Dạ.
Nhưng mà nếu mà mình có thương
là có
ghét.
Phải rồi. Chứ mình hiểu cái chân lý thì cái tâm mình không động. Còn mình hiểu một mặt là nó phải động rồi. Và tôi ghét người đó, tôi muốn giết người đó, cũng động quá rồi. Thấy chưa? Mà trong cái ghét đó nó phải có cái thương. Mà sau đó tôi mới tìm hiểu sai lầm của chính tôi, tại sao tôi ghét. Cái khởi điểm tôi sai, chứ không phải họ sai. Nhưng mà cái khởi điểm của họ là tới dạy tôi cảm ơn họ, thay vì tôi ghét họ.
Mỗi một ngày đó, chiếu cảnh là mình có thể tâm.
Kinh vô tự đó, ở đâu anh cũng học được. Một tiếng ồn, con mũi cắn anh cũng học được. Anh thấy con mũi nó cắn, nó chỉ còn phần điển nó chút xíu đâu mà nó cắn một cái cho đã. Nó còn ác ôn. Nó tiêu diệt tới chút xíu đó mà nó cũng phải cắn một cái, nó không có chịu. Làm đau người ta nó mới chịu. Bây giờ nó quen cái tính chất làm đau từ lâu rồi. Bây giờ nó tan, nó còn chút xíu nó cũng phải làm đau thiên hạ. Anh thấy không? Lúc đó mình cũng thức tâm vậy. Mình thấy nghĩa là vạn linh đều còn lưu tại thế, và cái sự ác ôn của nó vẫn có sự trừng phạt từ lớn mà đi tới nhỏ, nhưng vẫn ác, rồi nó sẽ tiêu diệt. tiêu diệt rồi nó biến thành đất cát, cả 7 ức niên mới trở lại làm con người, đâu phải ít gì. Cao, càng ngày mình càng quan thông, còn tìm hiểu sự sáng suốt. Mình thấy hột cát biến thành cái ly đó là nó chịu điêu luyện, nó mới tiến tới sự trong suốt. Mà mình chịu điêu luyện ở trong nghịch cảnh đó, mình mới thấy thăng hoa và sáng suốt hơn, và mình trưởng thành dễ dãi hơn. Thấy không? Dạ, có va chạm mới có tiếng. Dạ. Có cho chiếc y kinh tăng. Lưu ai hung liền người xèo, chờ căng tàu áo lại cho chị chỗ năng ủ thì chiếu năng lại chi cả. Lưu ai hung liền chỗ xem. Lưu ủ xí mi mặc tết ai mùng qua, ủ xí mi khung năng qua lại cái cõi sự.
Qua chú chị ai nhà ông tam đạt cao qua trình chó trình.
Ủ kia kia ủ năng ủ năng lại chi cả. Mặc tết năng siêu ai thông ấy. Cá kỳ bún xin, ai mình bẻ cá kỳ chồng họ lại chồng họ khờ. Hả? Ôi sao y kê kia chứ u phình yếu lại cả lời. Hả? Đó chỉ kê là hạt xếp sổ bào. Đó lọc sốc
lại. Ông tâm chú là chỉ cả cái trình chó, trình
niềm, trình niềm. Ồ, qua y kinh ta hồ lâu. Đó chỉ có mỗi kê kia u năng, u á tiên xe, chứ cúi phình yếu lại cả. Hả? Nhưng qua chức năng bộ phật học bố bố chinh trọi ta tôi không chỗ ha kết nhà thì ô năng cái lấy cõi sợ ha đâu ô xin khung lang ô xin tỏ lý ai mình phép qua cõi sợ là lý thiên kia ha cái xe chó trẻ ha à, có ai hỏi gì còn không thì nghĩa là coi cái phương pháp công phu
ông ta nhé
cái chọn vua à, cái
hồ sa
và sự quê hú, ta bỏ vào bắt em nghe tặng còn thằng chiến chơi. Tiếc là chia nàng là hú lai lư 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 mèn lư chi xoa bỏ lôi máu
rồi lư dụ chơi. Bỏ bắn cuối rồi bỏ.
À, lư ai coi rồi lư thực hiện lại qua cái lư xe hú. À rồi rồi tới cái giờ nghe chỉ thực hiện về công phu, cái phương pháp công phu cho người ta.
Les Français qui sont aussi présents, est-ce qu'ils veulent poser quelques questions à monsieur Tam?
Vậy để chiếu cái đó là
công việc. Ông Tam là người ông Tam đã qua mùa thì chọn ngõ ủ phải thì con yên thì cái tiệt hò.
Lưu ủ chí dân xin thì ho. Tăng chí qua cái kia ủ năng cá lưu bài mấy chỗ bài mấy bài. Ủ chí tế tăng cao chiếu ít chập ngấu, khá mạng.
À, tất cả các bạn đây nếu có câu hỏi sau đó sẽ đặt sau. Bên nào va passer à la méthode qu'on a déjà filmé par la vidéo et je vais vous parler en français pour les pratiques en français. Maintenant on passe à la vidéo.